Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ sáu cũng là ngày Good Friday. Nhìn chung thì thời tiết của ngày hôm nay cũng như những ngày cuối tuần rất là đẹp, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Thời tiết ở bên Dallas cũng vậy, rất là đẹp ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Có thể là ngày lễ phục sinh Chủ nhật thì buổi chiều có những cái trận mưa nhỏ nhưng mà không có đáng kể. Mấy ngày hôm nay thì trăng cũng rất là đẹp, quý vị thấy là thời tiết mây quang đãng như thế này thì chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng. Hôm nay là ngày 14, là cái ngày mà trăng rất là tròn, ngày mai cũng vậy và ngày mốt cũng thế. Thưa quý vị, là hôm qua có một cái bản tin nói về cà phê. Chúng ta biết là cà phê đó thì nhiều người có nói rằng là nó cũng tốt cho sức khỏe, rồi cũng có nhiều người nói rằng là cà phê cũng có thể gây ra ung thư. Nhưng mà có một cái quyết định vào ngày hôm qua bởi một vị thẩm phán ở thành phố Los Angeles ở bên California. Thì ông có nói rằng là tất cả những cái công ty cà phê cần phải dán cái nhãn hiệu cảnh cáo về ung thư. Là bởi vì trong cái tiến trình mà người ta làm ra từ cái hạt cà phê trở thành những cái cà phê đen mà chúng ta có thể uống được, nó màu đen đen á, hay là màu vàng vàng á, thì nó có thể sẽ đã tạo ra một cái loại hóa chất. Thì vị thẩm phán của tối cao pháp viện của tiểu bang này là ông Burley vào ngày hôm thứ tư có nói rằng là hãng cà phê, cái tiệm cà phê Starbucks cũng như là nhiều công ty khác, họ đã không có dán cái nhãn hiệu là cho biết là cái sự đe dọa của cái hóa chất nó có thể gây ra ung thư từ những cái ly cà phê. Theo như là một cái nghiên cứu của một cái tổ chức bất bù lợi về những cái chất độc hoặc là hội đồng nghiên cứu và giáo dục, thì họ có kiện công ty Starbucks và 90 cái công ty khác theo cái đạo luật của tiểu bang là buộc những cái công ty này phải dán cái nhãn hiệu nói rằng là những cái hóa chất trong cà phê có thể gây ra ung thư. Thì cái kỹ nghệ về cà phê thì họ nói rằng là cái hóa chất có ở trong cà phê nó ở cái mức rất là thấp, không có gây nguy hại gì cả. Và vì vậy cho nên là họ được miễn theo đúng như đạo luật là không có cần phải dán cái lời cảnh cáo, là bởi vì thì theo như là cái cách chế biến thiên nhiên của một cái hạt cà phê từ những cái đậu như vậy đó, là người ta rang ra hay là người ta sấy để trở thành cà phê thì nó có một cái số lượng hóa chất ở trong đó. Vào cái phán quyết vào ngày hôm qua thì mặc dù là người ta thấy gần đây đó là nhiều người không có lo sợ về cái cà phê nó có thể gây ra nguy hiểm, bởi vì một số người và một số những cái cuộc nghiên cứu thấy đó là cà phê không những là nó làm cho người ta sảng khoái khi mà uống cà phê mà nó còn tốt cho sức khỏe nữa. Thì trong năm 2016, khi mà cái tổ chức về nghiên cứu ung thư, tức là một phần của cái bộ phận tổ chức y tế thế giới, thì họ cũng có đưa cái danh sách cà phê vào trong cái danh sách là những cái thực phẩm có thể gây ra bệnh ung thư. Nói chung là nhờ cái đạo luật được ban hành năm 1986 để kiểm soát về cái mức an toàn trong cái nước uống, thì cái đạo luật này đó thì họ cũng mong muốn là cần phải giảm cái hóa chất ở trong cái thực phẩm. Bởi vì khi mà cái hóa chất nó có thể gây ra ung thư hoặc là ảnh hưởng đến cái việc mà cái bào thai, hoặc là nó làm cho cái tóc của mình nó bị khô đi, hoặc là có những cái loại thủy ngân nằm trong cái nước của chúng ta, thì cũng là cái điều tốt. Nhưng mà nói chung thì cái vụ kiện này vẫn còn đang cứu xét, là bởi vì nó kéo dài tới 8 năm rồi vẫn còn chưa có xong. Nhưng mà nói chung thì cà phê thấy nó có vẻ uống ngon, có phải anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, cà phê thì nó là cái điều mà chúng ta thường phải uống vào buổi sáng, nhất là đi làm sớm. Nhiều khi Rất là buồn ngủ vào sáng sớm, nhưng mà có một ly cà phê vào thì nó cũng giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn. Thì đúng như vậy, cái bản tin này thì công ty cà phê Starbucks thì cho biết rằng là họ từ chối bình luận về cái việc là phải dán cái nhãn cảnh báo cái nguy cơ ung thư lên các cái sản phẩm bán cà phê. Tuy nhiên thì họ nói rằng là cũng sẽ có cái đang cân nhắc về việc là sẽ kháng cáo và theo đuổi các cái thủ tục pháp lý cho cái vụ kiện này, và nó cũng sẽ kéo dài trong một thời gian rất là lâu. Nói gì thì nói, chúng ta đi mua cà phê ở ngoài Starbucks, thấy cái ly cà phê hoặc là những cái loại sản phẩm mà đề cái chữ mà có thể bị ung thư, cancer thì chúng ta cũng cảm thấy ngại khi mà mua những cái loại sản phẩm này. Thưa quý vị, cũng có một phần tin sáng ngày hôm nay cũng liên quan về cái sức khỏe. Thì chúng ta biết dầu cá là một trong những cái sản phẩm rất là tốt. Thì cái bản tin cho biết rằng là những người sản phụ mà uống dầu cá thì những đứa con có thể sẽ không bị hen suyễn. Đã có rất là nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là ăn cá thì chúng ta biết có nhiều chất omega 3 cũng như là fatty acids, thì là cái thuốc bổ, những cái loại thuốc bổ mà có dầu cá thì cũng có thể giúp cho tim mạch. Ngoài ra thì giúp phát triển não bộ cũng như là nâng cao cái tinh thần. Thì một cái cuộc nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng là những cái người mà sản phụ nếu như mà uống dầu cá thì có thể sẽ giúp cho trẻ nhỏ tránh bị hen suyễn hoặc là bị dị ứng. Có khoảng 25 triệu người Hoa Kỳ bị hen suyễn và khoảng 60% trong số này là bị dị ứng, sau đó thì dẫn tới hen suyễn. Thì một cái bản báo cáo của Trung tâm Phòng ngừa bệnh CDC của chính quyền liên bang Hoa Kỳ nếu là nói rằng là nếu như một người có cha hoặc là mẹ bị hen suyễn thì cái đứa bé sinh ra cũng sẽ có nguy cơ bị hen suyễn cao từ 3 đến 6 lần ở những người mà không có cái tiền sử mắc cái bệnh này. Thì một cái kết quả nghiên cứu đưa ra trong cái cuộc họp của tổ chức tên là American Academy of Allergy thì cho thấy là uống dầu cá trong lúc mà mang bầu á, thì có thể giúp bảo vệ đứa nhỏ trong bụng của sản phụ. Thì cái bản tin nói thêm là bác sĩ Katie McCorgan thuộc South Bay Asthma and Allergy nói là kết quả cuộc nghiên cứu này cho thấy có thể có cơ hội sớm sửa để mà ngăn chặn không cho cái hen suyễn ảnh hưởng đến các cái em nhỏ và khi các em lớn lên. Và nói là chúng ta có thể giúp tăng cường cái hệ thống miễn nhiễm nhằm giảm cái nguy cơ mà bị chứng dị ứng hen suyễn nếu như mà những cái người sản phụ sử dụng các cái dầu cá. Thì trong một cuộc nghiên cứu thì các sản phụ uống khoảng 2.4 gram dầu cá từ khi có bầu được khoảng 24 tuần lễ. Các em bé sau khi mà được sinh ra được theo dõi trong 3 năm sau đó, và khi mà ngay cả những cái đứa trẻ bị hen suyễn cũng thấy tình trạng thở khó được giảm gấp đôi. Và các cái nhà nghiên cứu nói là có thể dầu cá giúp cho phổi hoạt động tốt hơn bởi vì cái chất omega 3 fatty acids thì giúp cho giảm cái sự tắc nghẽn trong khí quản. Và bác sĩ Mark Corgan cũng nói là hiện thì có nhiều cái bằng chứng về cái sự hữu ích của dầu cá, nên là nếu như mà những cái người sản phụ có cái triệu chứng mắc bệnh hen suyễn hoặc là người chồng cũng có bị mắc cái bệnh hen suyễn bây giờ thì đang có bầu, mà nếu như vậy thì nên nói chuyện với bác sĩ của mình. Thì nếu như mà đúng như vậy á, thì uống các loại dầu cá như vậy thì nó cũng sẽ giúp cho hạn chế bớt, hoặc là những cái em bé sau này khi sinh ra thì cũng sẽ không phải mắc các cái bệnh hen suyễn. Anh Quang Hưng.
Vâng, dầu cá nghe nói thì rất là tốt. Đó là những cái tin tức mà các nhà y tế thì họ cũng vừa mới đăng lên trên những cái phương tiện truyền thông. Chúng ta cũng không có biết, nhưng mà chắc là dầu cá rất là tốt, bởi vì từ xưa đến giờ nhiều người vẫn nói như vậy. Mùa này là cái mùa khai thuế, mà chúng ta cũng biết được rằng là có rất là nhiều người là nạn nhân của những cái vụ gian lận. Nhất là cái việc mà có một số những kẻ gian lận họ gọi điện thoại với một cá nhân nào đó thì họ nói rằng là người đó bây giờ đang thiếu thuế của IOS, mà họ lại là nhân viên của IOS và yêu cầu là người đó là phải trả thuế, nếu không có thì bị phạt. Thì một số người đó thì cũng bị mắc hẫm, mắc lừa người ta và đã trả tiền cho cái người đó mà tưởng rằng mình trả tiền cho IOS. Cái điều này cho ta thấy là iOS, sở thuế iOS không bao giờ mà họ gọi điện thoại đòi tiền chúng ta cả. Hoặc là cũng không có nhận chúng tiền bằng cách là chúng ta nói chuyện trên phone. Mà hầu hết, ngay cả email cũng vậy, của iOS cũng rất là khó, là bởi vì hầu hết là giả. iOS cũng chẳng có gửi email, mà thường thường là đây là một cái cơ quan của chính phủ, cho nên là họ có giấy thư hẳn hoi, có logo của họ đầy đủ. Và một khi chúng ta cũng thấy là những cái kẻ gian cũng lợi dụng trong cái khoảng thời gian này để mà có thể đánh cắp những cái thông tin của mình. Đừng bao giờ cho những ai nói chuyện bằng điện thoại số an sinh xã hội hoặc là cái password của những cái chương mục tín dụng của mình. Làm như vậy thì quý vị chắc chắn là sẽ là nạn nhân của những cái tội phạm. Hoặc là có những cái trang website đó của những cái kẻ gian mà họ làm y chang giống như là cái trang web của iOS thì cũng nên đề phòng. Chứng kiến trường hợp mà gọi điện thoại như vậy thì chúng ta đừng có bao giờ tin rằng đó là của iOS. Bây giờ đó thì cũng có những cái nạn gọi là đánh cắp những cái thông tin để mà khai thuế. Thì trong năm 2015 có tới 677.000 người thọ thuế là bị đánh cắp những cái thông tin, rồi những cái thông tin đó bị kẻ gian khai thuế rồi lấy tiền. Đây là cái con số cũng được xem là cao hơn cái năm năm ngoái, nhưng mà vẫn còn là cái con số rất là cao để mà chúng ta cũng phải cẩn thận. Ngoài ra nữa đó thì những cái đóng góp cho những cái hội từ thiện, có những cái hội từ thiện giống, mang cái tên rất là giống những cái hội mà chúng ta quen thuộc, nhưng mà thực tình ra là chúng ta cần phải kiểm tra kỹ, xem coi là họ thực sự là những cái tổ chức bất vụ lợi đúng hay không. Ngoài ra nữa đó là khi mà chúng ta đi khai thuế cũng vậy, đôi khi có những cái người khai thuế là họ lấy những cái chi phí, tính lệ phí theo cái mức mà mình lấy tiền về. Thì cái điều đó cũng không có đúng, là bởi vì cũng vi phạm luật. Khi mà chúng ta lấy tiền về nhiều hay về ít thì cái lệ phí nó chỉ căn cứ trên cái công việc của họ. Chẳng như là quý vị có rất là nhiều những cái đơn nào là 1099, W2, rồi nhà cho mướn, hoặc là mua bán về cổ phiếu, vân vân và vân vân. Thì càng nhiều những cái thông tin như vậy đó thì chúng ta phải trả thêm cái lệ phí, cái đó là điều đương nhiên rồi. Còn cái việc mà tính phí theo cái số tiền mà chúng ta lấy về thì cái điều đó không phải. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, còn khoảng 2 tuần nữa thì sẽ kết thúc cái mùa thuế. Tuy nhiên thì đây cũng là một trong những cái vấn đề mỗi năm mỗi xảy ra, nhất là về cái việc mà lừa đảo. Bây giờ họ làm rất là tinh vi, gọi điện thoại đến rồi nói rằng là nhân viên của sở thuế, rồi cũng đưa ra cái ID làm việc cho sở thuế. Nhưng mà đúng như anh Quang Hưng đã nói là sở thuế là của chính phủ, họ không bao giờ gọi điện để đòi tiền hoặc là gửi email. Bất cứ các cái vấn đề gì mà của sở thuế thì họ đều làm việc bằng cách là gửi thư từ đến chúng ta trước. Chứ nếu mà gọi đến rồi hỏi nói rằng là thiếu nợ, chúng ta thiếu tiền thuế từ những cái năm trước rồi cần phải trả, yêu cầu đưa ra các cái số thẻ credit card để mà trả trên điện thoại, hoặc là nói rằng là nếu như mà không trả rồi sẽ gửi những cái người cảnh sát tới bắt, thì cái đó là gọi là scam, là lừa đảo, thì chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Bất cứ các cái giấy tờ gì, bất cứ những cái điều gì liên quan tới hồ sơ thuế thì sở thuế đều gửi thư đến chúng ta cả. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Hình sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ sáu, ngày Good Friday, thật nhiều niềm vui bình an, cũng như những ngày cuối tuần cũng sẽ như vậy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Hình vào tuần sau. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.